Chào, kính chào quý cha, quý sơ, quý thầy, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay là thứ sáu đầu tháng, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2015. Chủ nhật tuần này cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ mình máu Thánh Chúa hay bí tích thánh thể lễ trọn. Lạy Chúa Giêsu, hồng ân thánh thể Chúa ban thật vô cùng lớn lao và quý báu, nhưng tiếc thay, nhiều người trong chúng con không nhận biết nên tỏ ra hững hờ. Xin cho tâm hồn chúng con tràn đầy hoan lạc trước hồng phúc vô giá và khao khát tiếp nhận hồng ân này với hết lòng cảm tạ và tri ân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Giêsu thánh thể, chúng con tôn thờ và cảm tạ Chúa vì Chúa đã mặc khải cho chúng con biết về Chúa Cha, đấng giàu lòng xót thương, muốn cho chúng con chia sẻ sự sống đời đời qua thánh thể Chúa. Chúng con yêu mến và biết ơn Chúa vì Chúa đã hiến dâng mạng sống cho Chúa Cha để cứu độ chúng con, và muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế qua bí tích thánh thể. Xin cho chúng con thêm hiểu biết và yêu mến bí tích thánh thể và sống mầu nhiệm thánh thể trong đời sống thường ngày, để thánh thể Chúa trở thành nguồn sống, nguồn trợ lực của chúng con trên mọi nẻo đường. tâm tình mừng lễ mình và máu thánh Đức Kitô tuần này, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm về mối liên hệ giữa thánh lễ với cuộc đời mỗi người chúng ta. Phải chăng cuộc đời chính là một thánh lễ được nối dài? Thực vậy, có nhiều người trong chúng ta chỉ sống đạo trong nhà thờ, nhưng lại không sống đạo giữa lòng cuộc đời. Tới nhà thờ, họ là những con chiên ngoan, nhưng khi thánh lễ kết thúc, bước xuống cuộc đời, họ lại vội vã dẹp bỏ niềm tin, như cởi bỏ bộ quần áo đẹp họ mặc vào khi đi tham dự thánh lễ, cất kỹ trong tủ, để hóa kiếp trở thành một con người hoàn toàn khác bằng những hành động thù oán, tranh chấp, bất công và ghen ghét. Họ tách biệt thánh lễ ra khỏi cuộc đời, và trong suốt khoảng thời gian còn lại, họ quên đi mình là người Kitô hữu. Tôi nghĩ rằng cách sống đạo chỉ hạn hẹp trong bốn bức tường nhà thờ chắc chắn sẽ không thể nào làm đẹp lòng Chúa. Bởi vì chính Ngài đã muốn chúng ta phải sống đạo giữa đời. Ngài đòi hỏi chúng ta phải trở nên như men trong bột, như muối trong thức ăn, như ánh sáng trong đêm tối. Nghĩa là tinh thần của phúc âm phải thấm nhiễm vào toàn bộ cuộc sống chúng ta. Rồi từ nền tảng ấy, nó dần dần cải tạo cái môi trường xã hội chúng ta đang tiếp xúc. Khi vị linh mục nói với chúng ta, lễ đã xong chúc anh chị em ra về bình an, điều ấy không có nghĩa là thánh lễ đã kết thúc. Khi cánh cửa nhà thờ khép lại, trái lại, còn phải mở ra cho chúng ta một thánh lễ khác nữa. Thánh lễ giữa lòng cuộc đời, thánh lễ của chính cuộc sống. Dưới một góc độ nào đó, thánh lễ cũng chính là cuộc đời, được kết động lại. Thực vậy, nhiều khi chúng ta đã có quan niệm sai lạc, coi việc đi tham dự thánh lễ như đi xem một vở kịch, một cuốn phim, để rồi có thái độ hoàn toàn thụ động và dừng dưng. Nhưng ngược lại, khi tham dự thánh lễ, chúng ta phải có thái độ tích cực. Chúng ta cùng dâng thánh lễ với vị linh mục, bởi vì chúng ta cùng sống một tâm tình, cùng dâng một lễ vật là mình và máu thánh Đức Kitô. Ngoài ra, lễ vật riêng tư của mỗi người còn là những lao công vất vả, những khổ đau buồn phiền, bệnh tật, những gian nguy thử thách mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Chúng ta dâng lên cùng với mình và máu thánh Đức Kitô. Nhờ đó những hy sinh nhỏ bé và tầm thường của chúng ta sẽ có được một giá trị thiêng liêng to lớn, trở nên như một góp phần vào hy lễ thập giá, đồng thời trở nên như những sợi chỉ vàng dệt thành tấm vải cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và như vậy, có một sự pha trộn, có một sự hòa nhập, có một sự liên hệ mật thiết giữa thánh lễ được cử hành trong nhà thờ với cuộc đời chúng ta đang sống. Ước gì lễ kính mình máu thánh Chúa gia tăng đức tin của mỗi người chúng ta vào Chúa Giêsu, vào bí tích thánh thể. Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể để ở lại với chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong phép mình thánh, là bánh đích thực nuôi dưỡng chúng con trên mặt đất này. Xin hướng dẫn chúng con đến bàn tiệc trên trời, trong vinh quang các thánh của Chúa, có mẹ Maria là mẹ chúng con. Lạy mẹ Maria, trinh nữ chí thánh, mẹ của Chúa Giêsu, đứng đầu thai vô nhiễm từ 2000 năm nay, đã chấp nhận hiến dâng mọi sự, hiến dâng thân xác mẹ, hầu rước lấy thân xác đấng sáng tạo. Xin giúp chúng con chiêm ngưỡng, xin giúp chúng con thờ lạy và yêu mến đấng đã yêu thương chúng con dường ấy, hầu chúng con được sống đời đời với người. Và trước khi bước vào giờ kinh nguyệt tối hôm nay, xin tất cả quý ông bà và các anh chị hãy cùng với chúng tôi cầu xin Chúa Thánh Thần hãy đến mở rộng lòng trí của mỗi người chúng ta đụng chạm, trái tim có thể đang chai cứng, đang khép lại của mỗi người chúng ta, để chúng ta được lắng nghe lời Chúa và để chúng ta thực thi lời Chúa trong cuộc sống ngày hôm nay. Xin cùng hát với chúng tôi bài cầu xin Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đứng đầy quyền năng và lòng thương xót. Trong giây phút linh thánh này, con xin dâng lên Chúa mỗi người trong chúng con, gia đình chúng con và đặc biệt những anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện hôm nay và cả những ý chỉ mà chúng con xin hợp ý cầu nguyện cho. Đặc biệt xin cầu cho chị Dậu tại New York được bình an trong ca mổ mắt sắp tới. Xin Chúa gìn giữ và chữa lành cho chị. Cô Nhã đang mang thai, bị cấp cứu trong bệnh viện. Xin Chúa ban sức mạnh, sự bình an và chữa lành để được mẹ tròn con vuông. Ba của anh Thái hiện đang ở Việt Nam, đang lâm trọng bệnh. Xin Chúa gìn giữ và chữa lành. Và xin tất cả quý ông bà và các anh chị chúng ta cùng thầm thỉ dâng lên Chúa những ý nguyện riêng của mình. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Giờ đây với tất cả lòng tín thác và cậy trông vào lòng Chúa xót thương, xin hãy cùng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng Chúa thương xót. Trong giờ này, với tâm tình tín thác và cậy trông của mỗi người, Thiên Chúa sẽ chẳng từ chối điều gì đối với các linh hồn kêu van nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con Cha chưa cam dỗ, nhưng yêu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria.
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh với bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tháng sáng, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh trong cộng, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tìm tự nhân, con tin ta nơi Ngài. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca
lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trai tìm tự nhân, con tin ta nơi Ngài. Lạy Cha hằng hiếu, xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,
để đền vì
tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới. Ca
yêu yêu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Trời
ca lòng thương xót Chúa đã ban thắng con hỡi cha tìm thương nhân con tin ta nơi ngài
lời cha hằng hiếu con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa ta. Và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, hễ đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh
là Thiên Chúa toàn năng
hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông thấy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ngợi ca lòng thương xót now.
chiều thần thầm từ ngoài đã thiên đường mò đào để cứu chùa con.
Giới thiệu đến tất cả quý ông bà và các anh chị, cha Vinh Sơn Hoàng Trương Tất Thắng, cha là giám đốc ơn gọi thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hoa Kỳ tại Denver, Colorado. Tối hôm nay cha chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Chúng con xin kính chào và kính mời cha.
Vâng, dạ, kính chào anh chị Loan cũng như là quý ông bà anh chị em. Cảm ơn anh Thoại vừa rồi cầu nguyện cũng như nói về thánh lễ rất là có ý nghĩa và hay. Hy vọng tất cả mọi người chúng ta đã chuẩn bị tinh thần và tâm hồn để chúng ta nghe lời Chúa. Và cái bài đọc của ngày hôm nay là cái bài đọc cho thánh lễ và lễ ngày Chủ nhật này, đó là lễ mình và máu Thánh Chúa. Con xin đọc bài phúc âm Tin Mừng Thánh Marco chương số 14 câu 12 đến câu 16. 22-26. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Để người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi căn phòng sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu, và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Cho người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi cây dầu. Phúc âm của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, thật là hân hạnh được tối nay chia sẻ lời Chúa với quý ông bà anh chị em, nhất là cái lễ mình và máu Thánh Chúa này. Không biết là quý anh chị em có để ý hay không, giáo hội chúng ta set up, có nghĩa là dàn cho chúng ta những ngày lễ rất là lớn. Trước mình và máu Thánh Chúa là lễ Chúa Ba Ngôi tuần trước. Rồi trước đó là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, rồi trước đó nữa là lễ Chúa Giêsu lên trời, rồi trước đó nữa là Chúa sống lại, phục sinh. Thì con thấy là lễ nào cũng quan trọng, lễ nào cũng vui cả. Mà không biết tại sao mà vừa Chúa Ba Ngôi xong thì lại là lễ mình và máu Thánh Chúa liền. Thì không có giờ để mà đi vào quá nhiều về thần học cũng như về những chi tiết nhỏ nhỏ như vậy. Nhưng mà thôi thì ngày hôm nay giáo hội mừng cho chúng ta có cơ hội để chúng ta mừng mình và máu thánh Chúa Kitô, một cái thánh lễ rất là trọng đại trong giáo hội của chúng ta. Và nếu mà ai biết về công đồng của Vatican II, thánh lễ là trung tâm điểm, là cột trụ của tất cả các bí tích của chúng ta nha. Thì trong thánh lễ đó chúng ta có thể gọi là chúng ta nhìn thấy được tất cả những cái bí tích khác rồi. Và cũng trong thánh lễ chúng ta có thể thực hành, hay là mình gọi là linh theo cuộc đời của mình, từ vấn đề cầu nguyện cũng như trong vấn đề mình giao thiệp với nhau, mình interact với nhau, mình tập nói chuyện với Chúa, mình tập ca tụng Chúa. Thân thánh lễ nó có nhiều cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà hôm nay mình focus một chút xíu, mình nói về cái bài phúc âm. Rất là hay, ở trong cái bài phúc âm này, Chúa sai hai người đi, chúng ta là một người, hai người đi. Mình cảm tưởng chỉ sợ sai hai một ông thì cái ông này ông ra chắc uống rượu, hay là ông nó làm gì ông quên mất tiêu cái lời của Chúa muốn sai ông đi. Thành ra là luôn luôn phải có hai người. Thế cái sự hai người đó rất là quan trọng. Ước gì trong cuộc đời của mình cũng làm sao luôn luôn để ý chúng ta đi chung với nhau hai người. Cái thứ hai nữa, cái điểm thứ hai chắc ít người để ý. Nếu mà đọc trong mấy cái commentary của Bible thì mình sẽ thấy được là Chúa nói rằng khi mà ra ngoài thành đó gặp cái người mà cầm cái vò nước. Cái vò nước đó là thường thường là chỉ có người đàn bà là cầm cái vò nước đó đi thì múc nước rồi. Chứ thường thường người đàn ông không có cầm cái vò nước. Vậy mà Chúa bảo là đến vào trong thành đó, gặp cái người cầm vò nước đó thì theo họ. Mình cảm tưởng giống như cuộc đời của mình, Chúa mình đã có cái sự hẹn hò rồi. Ngày xưa thì Chúa không có phone như ngày hôm nay, chẳng có text cho nhau, nhưng mà mỗi lần mình về The Bronx thì là text cho chị Luân ăn thoại, nếu là chị Luân có cái gì ăn không, nếu mà có thì cho em đến nhà thăm như vậy. Thì giống như Chúa đã chuẩn bị hết rồi, người nào ở đâu làm cái gì Ngài đã chuẩn bị hết rồi, là một người thầy rất là chu đáo. Và làm sao mà mình biết được cái người đó là cái người để chỉ điểm cho mình trong cuộc đời của mình? Mình thấy chắc là Chúa cũng mời nhiều người, dẫn nhiều người để mà cho chúng ta biết đường, biết lối. Đôi khi mình chẳng tin họ, mình chẳng có tin họ là đó là cái người mà dẫn ta đến upper room, hay là một cái phòng để dành cho Chúa. Hay có những cái điều nhỏ nhỏ như vậy chúng ta để ý trong cuộc đời của chúng ta, có thể Chúa cũng sai cho chúng ta một vài điểm trong cuộc đời để chúng ta làm một cái dấu chỉ để chúng ta đi theo trong cuộc đời của mình như vậy. Nào, con muốn chia sẻ một cái điểm chính của ngày hôm nay, đó là cái vấn đề bánh và rượu. Cái chủ điểm ngày hôm nay là chia sẻ với cùng bạn chị em là làm sao chúng ta nhận ra mình và máu của Chúa trong cuộc đời của mình. Cái này cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi, chia sẻ với các bạn chị em. Nếu mà ai đã đi lễ của cha Thắng đây, thì nếu mà để ý kỹ thì mới biết ông đang làm gì trong lúc mà truyền phép. Khi mà con truyền phép mà giơ tay lên để mà truyền phép mình và máu đó, hay là bánh và rượu đó, trở thành mình và máu đó, con giơ cái tay nó cao lắm. Và cái cao đó nó có cái ý tưởng là mình không phải chỉ có truyền phép mình cái bánh và rượu trên bàn thờ mà thôi, mà cao đến mức độ mà có thể, nếu mà ai để ý thì cha Thắng đây là người chủ tế đó, là truyền luôn phép cho cái người ở dưới trong nhà thờ đó, có như là người giáo dân của mình trong nhà thờ. Tại sao vậy? Tại vì mình và máu của Chúa không phải chỉ có bánh và rượu trên bàn thờ mà thôi, mà mình và máu của Chúa nó nằm ở trong cộng đoàn tín hữu của chúng ta. Và mình của Chúa cũng nằm ở trong lời của Chúa. Thành ra có ba cái chỗ có thể là mình nói là trung tâm điểm khi mà mình đi lễ để mình rước mình vào máu Thánh Chúa đó, không phải là mình chỉ có rước cái bánh và rượu mà Cha mới truyền phép. Mà khi chúng ta trả lời rằng mình Thánh Chúa Kitô nói Amen, là chúng ta đang tuyên xưng lại chúng ta, anh chị em của chúng ta, người đằng trước, người đằng sau, người bên cạnh, là mình của Chúa Giêsu Kitô. Nghĩa là khi chúng ta rước cái mình mà Thừa Thánh Vinh Thánh Thể cho chúng ta đó, là chúng ta cũng rước mình và máu của Ngài trong cộng đoàn, trong lời của Chúa. Anna xin gợi lên một chút xíu để cho chúng ta nhớ rằng khi chúng ta lên rước lễ, chúng ta không chỉ rước mình và máu mà thôi, mà chúng ta rước cả anh em của mình, cả chị em của mình, cả vợ của mình, cả con của mình. Cho nên nhớ cái điểm đó một chút xíu để rồi tí nữa mình nói cái phần Giêsu cầm lấy, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ, rồi họ ăn, họ uống chung với nhau. Đấy. Nó có những cái step rất là quan trọng. Nếu mà chỉ có đến rồi ăn rồi là xong rồi, chưa chắc là đã xong, mà mình phải cầm lấy, rồi mình phải tạ ơn, rồi sau đó mình trao đi, và sau đó mình cùng nhau ăn uống. Đây là những cái bước trong cuộc đời của mình. Mình nghĩ nó xảy ra suốt ngày trong cuộc đời của mình, chứ không phải chỉ có thánh lễ. Còn thấy đó, có đôi khi con nói một lần về vấn đề thánh lễ đó, ý nghĩa của thánh lễ. Thánh lễ là một cái nơi để cho chúng ta tập sống. Thánh lễ là một cái nơi cho chúng ta tập yêu. Thánh lễ là cái nơi cho chúng ta tập cầu nguyện, tập nói chuyện, không phải với Chúa mà thôi, mà với nhau nữa, mà với chính mình. Nếu quý bạn chị em chúng ta để ý đi, đi vô nhà thờ đó, mình đừng có đi lễ thì chúng ta bắt đầu vào nhà thờ, mà mình hãy bắt đầu đi lễ từ ở nhà của mình. Có nhiều người cứ nói là con vô nhà thờ mà tại sao con cứ lo ra chi chí. Mình đã lo chi chí từ nhà rồi, chứ không phải là vô nhà thờ mình phải lo ra chi chí. Chính vì vậy Chúa Giêsu nói, nếu các con dâng của lễ mà còn thấy mình còn bất hòa, hay là chưa có làm hòa với anh em ở nhà đó, thì hãy để của lễ lại, để rồi về nhà làm hòa với anh em trước đã. Tại sao vậy? Tại vì nếu các con còn chưa hòa hợp với nhau ở nhà đó, mà còn ngồi đây trong nhà thờ, thì các con vẫn bị chia chí, vẫn bị xao xuyến. Thành ra là chúng ta hãy bắt đầu đi lễ từ ở nhà. Có thể là đi lễ ngày hôm trước nữa. Nếu như mà ai muốn đi lễ ngày Chủ nhật mà 8 giờ sáng á, thì tối ngày hôm trước phải đi ngủ sớm. Phải đi ngủ sớm để tâm hồn của mình nó thoải mái, nó khỏe mạnh. Thì sáng ngày hôm sau mình dậy sớm được để mình chuẩn bị đi lễ. Thành ra cuộc đời của mình á, là giống như anh Thoại nói đó. Một thánh lễ như là một chuỗi cuộc đời của mình. Làm sao mà mình cuộc đời của mình nó là làm một thánh lễ vậy đó. Mình đi, mình gặp người này, mình gặp người kia. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề cầm lấy nha. Cầm lấy ở đây nó giống như là một cái bắt tay của nhau vậy đó. Một cái hấp của nhau vậy đó. Thành ra là xin quý anh chị em mà hôm nay nếu mà có nghe được, làm sao mà chúng ta để ý một chút xíu. Mỗi người chúng ta là tấm bánh, mỗi người chúng ta là ly rượu, là ly máu của Chúa. Làm sao chúng ta nâng niu nhau, chúng ta cầm lên, cầm lấy cái bánh đó, cầm lấy tay của vợ mình, cầm lấy tay của chồng mình, nhìn thẳng vào mặt của con mình một cách âu yếm, một cách tôn trọng, giống như mình ôm nó vào trong người vậy đó. Mà thấy một người bạn cũng vậy, đừng có dửng dưng. Anh người Việt của mình nó có cái thói, không phải là có phải là thói xấu hay không, nhưng mà mình rất là ngại nhìn vào mắt nhau, mình rất là ngại bắt tay nhau, mình rất là ngại ôm nhau, ôm một cách thân thiện. Trong phúc âm Chúa nói rồi, tuần trước Chúa cũng nói, hãy trao cho nhau những nụ hôn thánh thiện. Mà mình cầm tay nhau cái là mình đã sợ phạm tội mất tiêu rồi. Mình ôm nhau mình cũng sợ nữa. Thành ra chúng ta hãy cầm lấy nhau, cầm lấy một cách tôn trọng, một cách âu yếm, một cách thánh thiện. Cầm lấy để làm gì? Để chúng ta thực sự hiểu nhau, để chúng ta thực sự trao cho nhau cái nồng, cái ấm của cuộc đời, cái đau, cái khổ của cuộc đời. Cố gắng. Cái đó là cái điều thứ nhất, cầm lấy. Chúa Giêsu cầm lấy bánh. Điều thứ hai là Ngài chúc tụng, tạ ơn. cái chữ chúc tụng tạ ơn này, nếu mà mình áp dụng trong cuộc đời nó rất là đẹp, rất là đẹp. Cái chữ tạ ơn là nền tảng của tất cả những lời cầu nguyện. Tạ ơn là nền tảng của tất cả những nhân bản trong cuộc đời. Tại vì cuộc đời của mình, Chúa cho mình tất cả, thưa quý bạn chị em, cho mình tất cả, ngay cả cái hơi thở mình đang có, đó là quà tặng của Thiên Chúa. Thành ra đừng bao giờ mình nghĩ là mình có, mà mình có là vì Chúa cho mình. Thành ra mình hãy mở miệng dâng lời chúc tụng và tạ ơn, không bao giờ sai. Con có làm cái bài thơ trong ngày Thanksgiving, thank you does not need time, thank you does need I am grateful. Tạm dịch có nghĩa là lời tạ ơn của mình nó không cần thời gian. Thời gian nào, lúc nào, ở đâu, cái chữ tạ ơn, cảm ơn đều đúng cả, đều tốt cả, đều hợp cả. Thành ra đừng bao giờ chúng ta tiết kiệm cái lời cảm ơn, tạ ơn, chúc tụng nhau. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy, còn bảo đảm luôn, những gì chúng ta cầm, những gì chúng ta sờ, những gì chúng ta thấy đều trở thành thánh hết rồi. Đều trở thành thánh hết rồi. Trở thành miracle, trở thành phép lạ, trở thành hồng ân. Thành ra đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ hai là chúng ta hãy dâng lời chúc tụng, tạ ơn, nói đẹp về nhau. Có nhiều khi chúng ta gặp nhau đó, quen thân quá, thì hay gọi là, mình gọi là complain, hay là chúng ta hay nói xấu, hay là trách người này, móc người kia. Những cái đó nó hay xảy ra lắm, ngay cả trong hàng linh mục cũng vậy, tu sĩ cũng vậy. Xảy ra hoài à. Mà mình càng thân thì mình lại càng dễ nói chuyện xấu về người khác. Thành ra phải để ý cái chuyện này. Chúng ta hãy cố gắng nói một lời bằng lời tạ ơn và chúc tụng. Nói đến cái khúc này thì nhớ đến cha Tuệ, thì chắc là trong có vài anh chị em có thể biết, còn nhớ cha Tuệ, Phạm Tuệ. Ngài có một cái câu rất là, đến ngày hôm nay giáo dân của Ngài vẫn hay nói, khi gặp nhau thì xin Chúa chúc lành cho cha, xin Chúa chúc lành cho con, xin Chúa chúc lành cho chị. Có đôi khi cái lời đó nghe thì có vẻ nó giống như cái lời của người Mỹ, how are you doing? Thì mình cứ tập nói những lời hay, ý đẹp cho nhau nha. Cái đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là bẻ ra hoặc là trao đi đó. Bánh là phải được bẻ ra, rượu là phải được rót ra, phải bẻ ra và phải trao đi ra. Chứ đừng có chỉ có dùng cho mình mà thôi. Đây là một cái hình ảnh mà con nghĩ nó rất là hay nha. Cuộc đời của mình đó, có một cha kia, cha đồng tên, cha nói mình vô nhà thờ là mình bẻ lời Chúa. Và cha giảng rất là hay, rất là nghệ thuật, rất là hùng biện. Nhưng mà mình ra khỏi nhà thờ, mình không dám bẻ cuộc đời của mình. Mình về nhà mình phải bẻ cuộc đời của mình. Bẻ làm sao mà người ta có thể ngửi được, thấy cái mùi thơm của cuộc đời mình. Làm sao nhà con của mình nó nhìn thấy cái sự hy sinh của mình. Và ngày hôm nay có nhiều người, người ta không cảm nghiệm được cái tinh thần nhân chứng của chúng ta, cái lòng thánh thiện của chúng ta. Còn nói thiệt với con thì thích giảng. Nhưng mà con nói cái người thợ giảng mà hay nhất là cái người dùng lời là cái lời cuối cùng. Chứ còn thực ra cái sự hiện hữu của họ, cái niềm vui của họ, cái nụ cười của họ đã là một bài giảng. Thành ra bài giảng cao nhất, hay nhất là chỉ có một cái sự hiện diện thánh thiện và cái sự hy sinh của mình mà thôi. Và cuộc đời của mình có nhiều cách để bẻ lắm. Thành ra con xin quý bạn chị em chúng ta ngày hôm nay hãy giống như Chúa Giêsu vậy đó, cầm lấy bánh này, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra, rót ra, để rồi làm gì? Và cái điểm cuối cùng là trao cho các môn đệ. Trao cho các môn đệ, mình phải trao đi. Trao đi, những cái gì mình cho đi là những cái gì mình để lại. Nó giống như là bây giờ ai mà có computer đó thì sẽ biết, nếu mà mình chỉ có tất cả mình dự trữ những information của mình, những dữ liệu của mình ở trong cái computer đó, một ngày nào đó đó, hình ảnh rồi tài liệu rồi bài nhạc rồi tất cả những cái đó nằm trong computer của mình mà nó bị crash ấy, là tiêu đời. Mà nếu như mà mình dùng những hình ảnh, những bài nhạc của mình mà mình chia sẻ cho người khác đó, Nếu mà computer của mình mà nó bị crash hay là nó bị hư, thì những người kia người ta vẫn còn những cái gì mình đã cho họ. Và họ, nếu mình cần, mình có thể hỏi họ, can you share that back to me, you know? I lost my memories and all that. Thế nên mình phải trao đi. Những cái gì mình trao đi là những cái gì mình để lại cho cuộc đời của những người chung quanh, cũng như cuộc đời của mình. Nào, cái vấn đề trao đi nó là một rồi. Nhưng mà cái mà mình phải hưởng dùng nó, có nghĩa là mình phải ăn, mình phải uống chung với nhau. Khi mà nói đến ăn và uống, bánh và rượu đó, không biết quý bạn chị em có bao giờ để ý cái câu chỗ này hay không? Chúa Giêsu nói đây là mình ta nè, đây là máu ta nè, đây là thịt ta nè, đây là những cái đồ mà mình cần su mà, có nghĩa là những cái đồ mà mình có thể nói là mình ăn đi rồi đó. Bây giờ cái này là con nói, khi mà mình ăn một ổ bánh mì hay là ăn một tô phở vào trong người của mình, người ta đâu có còn nhìn thấy phở với bánh mì nữa. Khi mà mình uống một ly cà phê vào trong bụng của mình rồi đấy, người ta đâu còn nhìn thấy cà phê nữa. Nhưng mà người ta nhìn thấy anh này sáng ra được ly cà phê, thấy mặt mũi sáng sủa ra. À, chị là một ly sinh tố, thế tự nhiên người nó khỏe ra. Thì người ta nhìn thấy cái sự khỏe mạnh, đẹp trai, đẹp gái, thánh thiện của mình. Nhưng mà người ta lại không nhìn thấy cái ly sinh tố cũng như là ly cà phê, cũng như tô phở hay là ổ bánh mì của mình. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là mình sẽ trao đi, và trao đi bạc mạng luôn đó, trao đi tất cả. Trao đi đến mức độ mà có thể mình ngồi trong nhà thờ, giống như cha Thắng đi. Ông ngồi trong nhà thờ mà sao ông cha xứ ông không có lăn xe, ông có lên. Tại sao ông không có lời cảm ơn ông cha này, ông có già hay như vậy mà không có một lời cảm ơn. Ông này mất lịch sự quá. Nếu như là một ông cha mà thực sự thánh thiện và trao đi rồi đó, thì giống như một ổ bánh mì vậy đó. Ăn xong mất tiệt luôn, và sẽ không bao giờ người ta nói đến ổ bánh mì nữa. Là tại vì nó nằm trong máu, trong thịt của cái người chung quanh, của cái người đã ăn. Chỉ còn muốn nói rằng cuộc đời của chúng ta hãy biến đi, biến đổi hoàn toàn, cho đi tất cả. Để rồi làm sao mình đừng có còn xin Chúa theo cái kiểu như là tại sao với chị đó, hay là anh đó, tại sao người đó mất lịch sự, tại sao người đó thế này thế kia. Hãy trao đi, mà trao đi tất cả. Để rồi mình biến mất ra khỏi thế giới này, mà mình vẫn mất được bình an. Mình cảm thấy rất là hy vọng và hy sinh và thánh thiện và hạnh phúc. Và đó là cái mà Chúa Giêsu muốn mời gọi mỗi người chúng ta trong thánh lễ. Mình và máu Chúa Giêsu Kitô, hãy trở nên mình và máu Chúa Giêsu Kitô cho anh em chị em của mình, trong gia đình của mình, trong giáo xứ của mình. Đây là một điểm thách thức cho mỗi người chúng ta là người Kitô hữu đó. Có nhiều người người ta thích cái đạo của mình, nhưng mà khổ đời ấy, như Gandhi cũng nói đó, tôi thích Christianity nhưng mà tôi chưa thấy người nào Christian đủ hết rồi để cho tôi, hấp dẫn tôi hết rồi. Thành ra ngày hôm nay làm sao mà mình được như Chúa Giêsu Kitô, Ngài cho đi tất cả, để rồi ngay trên thập giá mà Ngài vẫn dám có thể nói, lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Và con thấy đấy là một cái điểm rất là đẹp của nơi Chúa Giêsu Kitô. Và chỉ có ăn với uống thôi. Ngài đến thì cho chúng ta ăn với uống thôi. Thành ra chúng ta hãy ăn uống thật là vui, làm đi tất cả hết. Và ước gì mỗi người chúng ta trở thành đồ ăn, đồ uống cho nhau. Và đồ ăn, đồ uống đó, khi mà ăn thì nó ngon thiệt. Nhưng mà nếu mà ai thử thích cái món gì nhất nè, như chị Luân nè, chị Luân thì có thích làm cái món bánh cuốn này, bánh xè này, rất là ngon. Bây giờ xin chị Luân làm bánh cuốn, bánh xèo cho anh chị em của mình. Mà nhớ rằng nhìn thì đẹp đấy, ngon đấy, nhưng mà cái moment, cái thời gian, cái lúc mà nó vô trong bụng, trong miệng mình rồi đó, người ta sẽ cắn, người ta sẽ nhai, người ta sẽ nuốt cái đồ ăn của mình vào trong bụng của mình đó. Chị rồi không còn ai nhìn thấy bánh cuốn, bánh xèo nữa đâu. Và người ta chỉ còn nhìn thấy cái nụ cười, cái đẹp của những người ăn bánh cuốn, ăn bánh xèo mà thôi. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Con hy vọng là những cái buổi chia sẻ này, lời nói này giúp cho mọi người chúng ta sống thật vui, thật khỏe. Chúa cho chúng ta nhiều tài năng lắm. Đừng có ích kỷ với nhau. Chúa cho chúng ta nụ cười cũng đủ rồi. đừng có coi thường cái nụ cười của mình, đừng coi thường cái tài năng như anh Thoại biết chơi guitar đó, đừng coi thường cái tài năng nhỏ nhỏ đó. Hoặc là chị Luân thì em cứ phải dùng Thoại với Luân là tại vì cô biết là ai trên đường dây nhá. Thoại Luân thì biết sơn móng tay, ví dụ vậy. Những cái nhỏ nhỏ như vậy mà người ta sẽ nhớ suốt cuộc đời của mình. Còn nhớ là ngày xưa ở trong giáo xứ đó, ở bên Houston, thực sự giảng thì không biết có hay hay không, thì không biết là làm được cái gì cho giáo xứ, nhưng mà mỗi thứ hai có một cái nhóm đến nếm tiền collection cho nhà thờ đó. Thì một cái việc nhỏ mà mình có thể làm được cho cái nhóm nhỏ nhỏ đó, khoảng 5 người, thì đến hỏi what you like to drink, muốn uống cà phê gì, uống chè, cà phê có cần cream, có cần đường hay không, sweet, low hay không. Đấy, cứ mỗi thứ hai mình làm cho họ một cái tray như vậy. Mình nghĩ mình đi ra khỏi giáo xứ, người ta chỉ có nhớ cái khúc đó này, là ông cha thắng ông có làm cà phê với chè vào buổi sáng cho họ, để họ đếm tiền, cho nó vui, cho nó tỉnh táo. Để con thấy làm cái nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà rất là đánh động, mà rất là gọi là ấn tượng ha. Vậy thì xin chúc cho quý bạn chị em một buổi tối thật là bình an, vào một cuối tuần thật là thánh thiện, để mỗi người chúng ta trở thành bền và màu Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Xin Cha dâng lời nguyện và chúc lành cho chúng con tối ngày hôm nay.
Để chúng ta, nếu mà được thì tắt hết tất cả mọi sự, nhắm mắt lại, tĩnh tâm lại một chút xíu, mở lòng, mở trí, để ước gì Thiên Chúa của tình yêu đang ở trong mỗi trái tim, mỗi nhịp đập, mỗi cái gân, đường máu, hay là trong lá phổi của mình, trong con mắt của mình, để mà ước gì ngay giờ trong phút này chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta đã nhận Chúa quá nhiều rồi. Chúng ta nhiều người đã đi rước mình thánh Chúa, máu thánh Chúa cả trăm ngàn lần rồi. Chúng ta hãy tin tưởng rằng Chúa đang ở trong chúng ta, và chúng ta cố gắng xin Chúa cho chúng ta trở thành mình và máu cho anh chị em. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang nghe trên đường dây tối ngày hôm nay. Xin Chúa đúc chạm và thánh hóa mỗi người chúng con, để cho thực sự chúng con bình an, nhận ra Chúa là trung tâm điểm trong cuộc đời. Xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng con để chúng con thật là khỏe mạnh, vui tươi. Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta là Đức Giáo Hoàng vui tươi, vui mừng. Và Ngài luôn luôn nhắn nhủ chúng ta là chúng ta hãy vui mừng lên, đừng sợ gì cả. Xin Chúa cho chúng con niềm vui thật sự, niềm vui tận ở trong mỗi người chúng con, qua niềm tin, qua sức sống mới của Chúa Thánh Thần, của Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa cũng làm khỏe lên mỗi mình và máu của mỗi anh chị em chúng con còn đang yếu đuối, còn đang vất vả. Xin Chúa cũng thánh hóa và giúp cho những người trong gia đình của chúng con, nhất là những anh chị em, những các bạn trẻ còn chạy xa Chúa hay là không muốn đến dự thánh lễ hay giúp Chúa trong cuộc đời. Xin Chúa gửi những anh chàng cầm vò nước đó trong cuộc đời của họ, để họ nhìn ra được nơi Chúa đang chuẩn bị đến, nơi Chúa sẽ đến, nơi Chúa đang ở. Xin Chúa giúp cho chúng con thực sự tin tưởng rằng lời Chúa là mình thánh Chúa, và anh chị em của chúng con là mình và máu của Ngài. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen. Con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong đường dây online tối ngày hôm nay, chân thành tri ân và cảm tạ Cha đã cho chúng con một bữa ăn tinh thần rất là tuyệt vời, rất là ngon và rất là đáng ghi nhớ, rất là nhiều ý nghĩa. Và chúng con ước mong rằng thỉnh thoảng chúng con vẫn được nghe những lời chia sẻ rất là đặc biệt của Cha, bởi vì chúng con tin chắc rằng hãy hôm nào mà có Cha Hoàng Trương Tất Thắng là chắc chắn rằng ngày hôm đó chúng con sẽ có một buổi tối ngủ thật là ngon, bởi vì chúng con có được một món ăn thật là tuyệt vời và như Cha nói rất là ấn tượng. Con chúng con xin cảm ơn Cha rất rất là nhiều và hy vọng rằng Cha sẽ dành cho chúng con những buổi cầu nguyện sắp tới trong tương lai thường xuyên hơn. Cảm ơn Cha rất là nhiều và xin Chúa luôn gìn giữ chúc lành và dìu dắt Cha trong công việc ơn gọi mà Cha đang mở rộng cánh đồng truyền giáo. Xin chúc Cha một cuối tuần thật là bình an và một buổi tối thật là ngủ thật là ngon. Chúng con xin cảm ơn Cha.
Vâng, xin Chúa chúc lành cho quý bạn chị em nhé. Ngủ ngon, cố gắng, vui, mừng, hy vọng.
Vâng, cảm ơn Cha.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới. Đưa đến tận nguồn suối yêu.